Vấn đề truyền thống bổ nguyện. Truyền thống bổ nguyện phổ biến trong đời sống Phật giáo mà chúng ta được biết đã có một chiều kích ảnh hưởng sâu rộng không thể nghĩ lường. Nó có mầm mống từ văn học bản sanh hoặc tiềm tàng trong văn hệ A Hàm và Bộ Kinh. Đặc trưng của tư tưởng bổ nguyện là nhằm thực hiện một thế giới lý tưởng, tức là một cõi tịnh độ, bao gồm chương trình và phương án để thực hiện lý tưởng đó. Điểm này được thấy rõ khi nghiên cứu các bộ kinh tịnh độ chính như A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ, Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Ba truyền thống bổ nguyện nổi bật nhất và phổ biến nhất phải kể đến bổ nguyện của Phật A Di Đà, bổ nguyện của Phật A Bệ Sô và bổ nguyện của Phật Diệt Sư. Thật ra tư tưởng bổ nguyện của Phật Diệt Sư chỉ là bổ nguyện của Phật A Bệ Sô được chỉnh lý, mà trên quá trình phát triển, cả hai đều bị đẩy lùi vào hậu trường lịch sử. Có lẽ vì bổ nguyện của Phật A Bệ Sô đã không kết liên với hình ảnh vua chúa, đi ngược lại với ý thức hệ chính thống, mà nền tảng vương quyền tôn quân của xã hội phong kiến đương thời đang lúc tiếp tục củng cố, duy trì mạng sống của nó. Điển hình như nguyện, trong nước không có danh hiệu vua, mà vua được gọi là Pháp Vương, đã nói lên rõ khía cạnh này. Y cứ trên 6 trong 19 cốt truyện bản sanh có liên hệ mật thiết với Đức Phật A Di Đà, phát quyết pháp cận tỳ kheo nguyên là một vị vương tử. Chi tiết này đã được đề cập trong Vô Lượng Thọ Kinh, Huệ Ấn Tam Muội Kinh, Hiền Kích Kinh, Quyết Định Tổng Kỳ Kinh, Bi Hoa Kinh, Đại Tập Hội Chánh Pháp Kinh, vân vân. Qua đó, nhân tố hiện thực hơn hết là Phật A Di Đà là hình ảnh của một con người thuộc thành phần xã hội cao quý đặc thù. Trước thế gian tự tại vương Như Lai, Ngài đã thực sự quyết chí xả bỏ ngai vàng địa vị, vinh hoa phú quý, cầu vô thượng giác để phổ độ chúng sinh. Từ đó, phát khởi ý niệm tha lực bằng một ý chí đại hùng vĩ, một lòng đại bi mênh mông bát ngát, kiến thiết một cõi tịnh độ để thực hiện lợi tha, cứu độ những ai đã bị đọa lạc trong cuộc đời kịch khổ, chướng duyên, đồng thời cũng thành tựu lợi mình trong sự nghiệp giải thoát. Bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà. Như đã nói, tư tưởng bổn nguyện có nguồn gốc từ các truyện bản sanh và được thấy xuất hiện trong các bản kinh quan trọng như Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh, Đại Di Đà Kinh, Vô Lượng Thọ Như Lai Hội của Đại Bảo Tích Kinh, Bi Hoa Kinh, vân vân. Số nguyện cũng như thứ tự các nguyện xuất hiện trong các bản kinh nói trên không đồng nhất. Một số nguyện đôi khi có trong bản này mà không có trong bản kia. Thí dụ như nguyện số 4 và nguyện 20 trong Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh không có trong Đại A Di Đà Kinh, trong khi nguyện thứ 12 có trong Đại A Di Đà Kinh lại không có trong Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Hoặc có bản thu gọn hai nguyện làm một, hoặc kéo dài một nguyện làm hai hoặc làm ba. Tự trung trên căn bản nhất trí gồm 48 nguyện được nói trong Đại A Di Đà Kinh, nhưng chỉ có 24 nguyện trong Vô Lượng Thọ Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, 36 nguyện trong Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh, 47 nguyện trong Phạn Bản. Phạn Bản không đủ 48 nguyện vì thiếu nguyện thứ 21 là các vị Bồ Tát đều có 32 tướng tốt, và 49 nguyện trong Tạng Bản. Vì Tạng Bản có thêm một nguyện là các Bồ Tát ở các cõi Phật khi nghe danh hiệu A Di Đà thì đều cung kính lễ bái. Sau đây là 24 lời nguyện trong Vô Lượng Thọ Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh được tóm tắt như sau. 1. Trong nước Phật không có đường dữ. 2. Những ai sanh vào nước ấy không còn ở vào ba đường dữ. 3. Nhân dân cùng có một sắc vàng. 4. không có phân biệt nguồn gốc trời, người. 5. Đều có hiểu biết về đời trước. 6. Đều có thiên nhãn thông. 7. Đều có tha tâm thông. 8. Đều bay đi tự tại. 9. Đều có thiên nhĩ thông. 10. Không có ái dục. 11. Luôn luôn trụ trong niết bàn. 12. Có vô số đệ tử và la hán. 13. Chính mình có ánh sáng vô lượng. 15. Chính mình có thọ mạng vô lượng. 16. Nhân dân không có lòng dữ. 17. Tiếng tâm vang khắp mười phương, vả thể chúng sanh đều muốn về cực lạc. 18. Nhân dân các cõi Phật đem lòng thanh tịnh niệm ta, thì khi mạng chung, ta và đệ tử đều đến rước. 19. Nhân dân các cõi Phật dù đời trước làm ác, nghe danh hiệu ta mà hối cải, muốn sanh về nước ta thì sẽ toại nguyện. 20. Các vị Bồ Tát đều một kiếp thành Phật. 21. Các vị Bồ Tát đều có 32 tướng tốt. 22. Các vị Bồ Tát đều có đủ đồ vật để cúng dường các đức Phật mười phương. 23. Các vị Bồ Tát muốn ăn thì có đồ ăn, ăn xong bát báu tự đi. 24. Các Bồ Tát thuyết pháp hành đạo như đức Phật. Nội dung của 24 lời nguyện kể trên tương đương với 25 nguyện đầu của 48 nguyện căn bản. Như vậy có thể kể thêm từ nguyện thứ 26 đến nguyện thứ 48 như sau. 26. Nguyện nhân dân trong nước đều có thân hình Na La Diên. 27. Nguyện trong nước mọi thứ đều đẹp đẽ tuyệt vời. 28. Ai cũng thấy được cây bồ đề to lớn. 29. Mọi người đều có khả năng biện tài. 30. Các Bồ Tát đều có trí tuệ biện tài vô ngại. 31. Cõi nước trong sạch chiếu khắp mười phương. 32. Nguyện trong nước đầy dẫy hương thơm vi diệu. 33. Chúng sanh ở các cõi Phật nhờ ánh sáng Phật Di Đà soi rọi, thân tâm được êm dịu. 34. Tất cả chúng sinh khi nghe danh hiệu đều được vô sanh pháp nhẫn và tổng trì. 35. Nguyện nghe danh hiệu mà chuyển được thân nữ thành thân nam. 36. Nguyện nghe danh hiệu mà tu tập phạm hạnh cho đến khi thành Phật. 37. Nguyện nghe danh hiệu thì đều tu hạnh Bồ Tát, nằm vóc dơ xuống đất, trời người đều tôn kính. 38. Áo quần của nhân dân trong nước đều tự do muốn là được, không phải cắt may giặt nhuộm. 39. Nguyện trong nước vui sướng như các vị giải thoát. 40. Nhân dân trong nước muốn thấy các Phật quốc độ thì ngồi dưới gốc cây báu, chúng sẽ hiện ra. 41. Nguyện các Bồ Tát ở khắp mọi phương khi nghe danh hiệu thì cho đến lúc thành Phật luôn có đầy đủ các giác quan. 42. Nguyện các Bồ Tát ở khắp mọi phương khi nghe danh hiệu đạt được tam muội thanh tịnh giải thoát, chỉ trong khoảnh khắc cúng dường vô số các đức Phật, không thiếu sót một vị nào. 43. Nguyện các Bồ Tát ở khắp nơi khi nghe danh hiệu đều sanh vào các nhà tôn quý. 44. Bồ Tát ở khắp mọi nơi khi nghe danh hiệu đều vui mừng tu hạnh Bồ Tát. 45. Nguyện Bồ Tát ở khắp mọi nơi khi nghe danh hiệu thì đạt được tam muội phổ đẳng, thấy hết các đức Phật. 46. Nguyện các Bồ Tát ở trong nước nếu muốn nghe pháp thì tự nhiên được nghe. 47. Nguyện các Bồ Tát khắp mọi nơi khi nghe danh hiệu thì đạt được địa vị không còn thối lui. 48. Nguyện các Bồ Tát khắp mọi nơi khi nghe danh hiệu thì liền đạt được pháp nhẫn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, liền được địa vị không thối lui. Qua nội dung của 48 lời nguyện kể trên, ta có thể thấy được truyền thống sinh động của bổn nguyện có một ảnh hưởng vô hạn đối với đời sống Phật giáo nói chung. Nó là nhựa sống căn đầy trong ước vọng của kiếp nhân sinh, là năng lực chuyển hóa mọi khổ đau cùng cực, những tội lỗi vô lượng của con người, là ánh sáng với một năng lực siêu tuyệt, phá tan những chỗ tối tăm nhất trong lòng người, đập vỡ cái bản ngã đen tối kiên cường nhất ở nơi con người, là nguồn chất liệu đại bi vô biên tưới tẩm xuống chúng sinh ba cõi. Chỉ cần một niềm tin và chân thành hướng về, là chất liệu đó lan tỏa, mở ra vô ngại trong ánh sáng tình thương vô hạn. Đó có nghĩa là bởi tất cả chúng ta đang sống trong ánh sáng vô lượng, đời sống vô lượng và trọn vẹn chìm trong bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà, mà đức tin là động lực chính yếu đưa chúng sinh tất tiếp cận với bổn nguyện. Ở đó, một sự chuyển hóa bắt đầu từ sự tỉnh giác, xuyên qua một quá trình tự thân chứng nghiệm ngay trong lòng hiện sinh, xuyên qua những bất toàn, xung đột, mâu thuẫn, đam mê, những khổ đau, phiền não, tuyệt vọng không thể nguôi ngoai trong cuộc đời bất lực hữu hạn. Một sự chuyển hóa bắt đầu từ sự nhàm chán cái ta phản cắt, nhàm chán cái thế giới đại mộng, năm thiêu kịch khổ, bắt đầu từ sự sợ hãi cuộc hành trình vô hạn, trải qua vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp, mà đôi chân đã mỏi mệt từ khổ đau sinh tử, trí óc đã qua nặng nề vì những màn ảo hóa, để rồi vui cầu trở về với cái thế giới thanh lương, để rồi bắt đầu lắng nghe sâu xa tiếng kêu gọi không ngừng của bổn nguyện. Chính tại đó, con người thấy ra tha lực và dung hóa trong tự lực, để cho ao sen quê nhà nở hoa trong ánh sáng vô lượng và đời sống vô lượng. Vấn đề tự lực và tha lực. Như trên đã trình bày, nội dung của tha lực được đặt trên căn bản bổn nguyện, nghĩa là trên cơ sở nỗ lực cá nhân. Khi nói tha lực dung hóa trong tự lực thì có nghĩa là tha lực là một thứ tự lực hiện hành, cũng hàm nghĩa tuy nói có tự có tha, thực thì chỉ là sự bất đồng trên mặt danh từ. Tuy hai nhưng cũng chỉ là một trong một thể thống nhất, tức là hai mặt của cùng một vấn đề. Trên thực tế, tha lực của pháp môn tịnh độ đôi khi bị diễn dịch với ít nhiều sai khác so với cái ý nghĩa đích thực của nó. Thật vậy, một khi tôi hiểu tha lực một cách phiến diện, tất nhiên sự diễn đạt của tôi không thể tránh khỏi lầm lẫn. Trong thế đó, dĩ nhiên cái nhìn của tôi phải chăng không được bình đẳng đối với pháp môn tịnh độ? Trong khi muốn hiểu một cách chuẩn xác về tha lực, người ta không thể bỏ qua cái ý nghĩa vô cùng sâu sắc của bổn nguyện. Đồng thời, nếu có đủ thời gian an định cái tâm mình xuống mà lắng nghe tiếng gọi sâu xa của bổn nguyện, thì chừng đó tự thân cũng có thể cảm nhận được rằng mình đang tắm mình trong bổn nguyện. Và từ đó, ý nghĩa của tha lực mới có thể hiểu và tiếp nhận một cách trọn vẹn và đúng nghĩa. Có thể nói rằng trong truyền thống Phật giáo, chưa thấy có một pháp môn nào về thực chất có thể tự hào rằng thành tựu con đường giác ngộ mà không cần tới tha lực. Nếu có, thì đó cũng chỉ giống như nhận định của một người bệnh mắt, nhìn lầm hoa đốm trong không và cho là thật. Giống như người đi trong ánh sáng mập mờ, thấy dây thừng tưởng là rắn. Nó không đem lại một lợi ích nào cho ai cả, mà trái lại chỉ mang lại chướng ngại và phiền não cho chính mình. Bởi vì đó chỉ là trên hư vọng phân biệt mà thôi. Bát Nhã dạy, trên đường đi tới chân như, tâm phải lắng xuống, đồng thời quét sạch rốt ráo bóng tiền trần, dù thô dù tế, cho đến không còn một mảy tơ hào dính dấp nơi tâm, giống như nhãn quá trường gian mà không hề lưu bóng nhãn. Đối đãi, chia chẻ, phân biệt là căn bệnh ngôn ngữ, thông thường là rơi vào chỗ chấp lý bỏ sự. Giống như một người trong tự nội chưa kinh nghiệm được chân đế mà đi bài bác tục đế, cũng giống như một ly nước nóng hay lạnh, chỉ có người nâng ly uống mới thực sự cảm nhận được. Nếu không thì mọi nhận định, suy lường, phân biệt cũng chỉ là hí luận. Phải chăng cách nhìn phiến diện vào các pháp nói chung chỉ là cái nhìn đối đãi hời hợt, thiếu bình đẳng, là cái nhìn hoàn toàn xa rời bát nhã. Việc này người tu tịnh nghiệp không thể không lưu tâm. Bởi nếu thấy được cái ý nghĩa đích thực của tha lực, chính là một tăng thượng duyên tích cực tới bước tối hậu của tiến trình hạ thủ công phu niệm Phật. Vậy thì nội dung của tha lực trong pháp môn tịnh độ có phải là sự khẩn cầu van xin để được cứu độ không? Nếu tách rời tự và tha, coi như là hai vấn đề hoàn toàn biệt lập. Một đàn là phàm phu, vô minh, tạo nghiệp sâu dày, mãi khóc mãi cười trong cảnh khổ chồng chất, bị đọa vào đường ác, lạc vào các đọa xứ. Một đằng là thánh thiện hoàn hảo, có một năng lực cứu rỗi vô biên. Thì rõ ràng, ngoài cái tự mê lầm, dẫy đầy tội lỗi, bất lực, không có khả năng tự giải thoát cho mình, còn có cái tha toàn hảo, có quyền lực vô biên, có khả năng ban phát vô hạn lượng những chiếc phao để cứu vớt bất cứ những ai cầu đến. Trên căn bản này, tha lực đã mặc nhiên bị dán lên một ý nghĩa hoàn toàn tiêu cực. Thật ra, chính vì lực dụng tối thắng không thể nghĩ bàn của tha lực đối trước tự lực, mà pháp môn tịnh độ đã trở thành một diệu pháp. Cho nên, một cách nghiêm túc mà xét, tự lực và tha lực nhất định phải có một tương hệ vô cùng sâu sắc và kháng khích, không thể tách rời ra được. Thật ra, tha lực và tự lực chính là biểu hiện của một quá trình tự ý thức và tự giác ngộ của một cá nhân. Tuy nhiên, cả hai, tự lực lẫn tha lực, đều dung hàm trong một ý nghĩa hoàn toàn tích cực. Việc này không thể dùng lý mà ngộ được, là không thể dùng lời mà giảng, mà chỉ có thực chứng. Bởi vì như đã nói, bản thân của chúng đã được ngôi lên từ bổn nguyện, nghĩa là về thực chất, chúng đã được xây dựng từ chất liệu của bổn nguyện. Về mặt tương đối, có thể ví tha lực như là từ trường của một khối nam châm khổng lồ, và tự lực ví như những mảnh vụn sắt. Một mặt, thấy rằng tha lực chỉ là một thứ tự lực hiện hành, bởi vì nó nhằm thực hiện nguyện vọng và ý muốn của một con người, giống như khối nam châm, bằng khả tính tràn đầy năng lượng nó, đang chờ đợi, dù chờ đợi cho đến bao giờ, để tiếp dẫn hay thu hút các vụn sắt đủ nhân, đủ duyên, tiếp cận vào vùng từ trường của nó. Mặt khác, để đáp ứng lại, tự lực cũng chỉ có thể hiện hành trong những điều kiện và giới hạn nào đó, phù hợp với khả năng thi thố của nó. Điều này sẽ thấy rõ khi nghiên cứu truyền thống bổn nguyện của Phật A-di-đà. Giống như khi tiếp cận vào vùng từ trường của khối nam châm, chỉ có vụn sắt mới tương ưng, mới thỏa được những điều kiện mà khối nam châm đòi hỏi. Nhất định đó phải là vụn sắt, chứ không thể là vụn chì, vụn nhôm hay một thứ vụn nào khác. Cho nên, khi tha lực và tự lực hiện hành, thì nó cũng đòi hỏi đối tượng của tha lực phải có những nhân tố gì, những điều kiện gì để có thể đáp ứng những nhu cầu của tự lực. Và khi tự lực muốn vươn tới cái nguyện vọng thầm kín của nó, thì phải hội đủ một cái gì để vươn tới, và cái gì đó có khả năng thu hút nỗ lực vươn tới của tự lực. Đây cũng chính là nội dung của tư tưởng tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ vậy. Dù sao, hình ảnh được nêu dẫn trên đây chỉ là ở trên tương đối mà nói. Song về mặt chủ đích, thiết nghĩ nó cũng soi sáng được một phần nào cái biệt tính liên hệ sâu sắc và chuẩn xác của cả hai vấn đề tự lực và tha lực. Vấn đề niệm Phật. Tại nước ta, tịnh độ đã được phát triển mạnh mẽ kể từ đời Vua Lý Thánh Tông. Thế nhưng đợi mãi cho đến thế kỷ thứ 13, các quan niệm A-di-đà và tịnh độ mới được Vua Trần Thái Tông 1218-1277 đề cập và bàn luận một cách chính thức. Trong tác phẩm Khóa Hư Lục với đề mục Niệm Phật Luận, bàn về những lợi ích của phương pháp niệm Phật, Ngài quan niệm con người có ba căn cơ, thượng, trung, hạ. Bậc thượng trí thì tâm tức Phật, do đó pháp môn niệm Phật chỉ dành cho hai đối tượng trung và hạ trí. Ngoài ra về phương diện thực hành, cũng như trong tác phẩm này, Ngài soạn Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi, mà chủ yếu là kính lễ Phật Di Đà và các vị Bồ Tát thân cận để sám hối nghiệp chướng. Còn về quan niệm tự tánh Di Đà và tịnh độ thì Phật Trần thấy rằng chỉ có ngay hiện tiền trong tâm của con người mà không phải thuộc một quốc độ khác tồn tại ngoài thế gian. Xem thế, ta đã rõ biết rằng tâm mình chính là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, trạm nhiên thường tịch. Vì đồng một tánh thể với chư Phật, có vô biên diệu dụng, có hàng sa tánh đức tự tại vô ngại, cho nên tâm mình cũng thường trụ khắp mười phương. Do nương tựa vào hai biệt tính đặc thù này mà phương pháp niệm Phật đã trở thành một diệu pháp. Cứ mỗi câu danh hiệu A-di-đà Phật được niệm lên, tức là đã gieo một duyên huân tập cho hành giả tập trở về sống với cái bản giác thanh tịnh không sanh công diệt của mình. Dù lớn tiếng niệm hoặc niệm thầm, mặc niệm hoặc nhếch môi hay động lưỡi, nhất nhất được phải nhớ cột cái tâm của mình vào duy nhất một câu hiệu Phật, cốt tai nghe cho được rành rõ câu A-di-đà Phật, từng tiếng một, không lộn lạo, không xen tạp, không nhặt, không khoan. Ngoài ra, hành giả cũng phải được nhắc nhở rằng, thứ nhất, để đích thực đạt tới một kết quả thực tiễn trong lúc công phu, dĩ nhiên, như đã đề cập, việc niệm một câu hiệu Phật trước nhất phải được liên kết chặt chẽ với những điều kiện thiết yếu, mà tự lực và tha lực phải được dung hóa tuyệt đối. Nghĩa là, vấn đề tiên quyết là người tu tịnh nghiệp phải giữ cho tâm an định, đơn giản, quy y Tam Bảo, phát Bồ Đề Tâm, thông triệt 48 lời nguyện của Đức Phật A-di-đà, để làm căn bản trưởng dưỡng tha lực. Thứ hai là đích thực tự thân phải tích công lũy đức bằng từng bước từng duyên thực hành con đường Bồ Tát đạo, lục độ vạn hạnh, phát tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng hiểu đơn giản theo nghĩa tương đối là tâm không thiên lệch, biết xả bỏ chấp trước tà kiến. Nếu ưa đại thừa thì không nghi tiểu thừa, nếu ưa tiểu thừa thì không nghi đại thừa. Phát tâm từ bi để đối người tiếp vật. Từ bi là một yếu tố đặc thù và vô cùng quan trọng trong truyền thống Phật giáo. Nó là chất liệu sinh động tưới tẩm lên chúng sanh, là nhân tố tiên quyết cho sự giác ngộ tối hậu mà người tu phải thực hiện không ngừng trên suốt tiến trình tu học của mình. Trong Phổ Hiền Hạnh Nguyện có đoạn nói: trong cõi đời mênh mông những sanh cùng tử, có cây Bồ Đề Thọ Phương, gốc rễ của nó là chúng sanh. Nếu không có nước đẩy bi mà tưới tẩm lên gốc rễ của nó thì không bao giờ nở hoa Bồ Tát kết quả Bồ Đề. Thứ ba là phải phát tâm lễ lạy, sám hối nghiệp chướng bằng tu trì theo mười nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền. Cũng trong Phổ Hiền Hạnh Nguyện có đoạn nói: lúc lâm chung, các căn tan hoại, quyến thuộc đều lìa bỏ, tất cả oai thế được tiêu không, duy chỉ còn nguyện vương đi trước dẫn dắt, khoảng một sát na đưa về thế giới cực lạc ở phương Tây. Phải chí thiết phát nguyện vãng sanh về thế giới cực lạc, tinh tấn thật thà miên mật nắm chắc câu danh hiệu A Di Đà Phật, cốt giữ cho tín nguyện hành không lui sụp, đồng thời luôn luôn tập tỉnh ra, tập nhìn cho thật thấu và luôn luôn tự nghĩ rằng hình tựa sương mai, mạng như nắng chiều, đời sống mong manh như bóng bọt, để không còn cứ cứ nhận lấy cái thân cơm gạo này là mình nữa. Tức là từ đó không còn vướng mắc, không còn phân biệt bất cứ thứ gì, không còn hận thù bất cứ ai. Tập buông bỏ rốt ráo, tức dũ sạch vạn duyên, quay trở về với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, mà chí thành niệm Phật. Ở đó, hành giả tất nhiên từng bước sẽ cảm nhận được cõi tịnh độ kia ở ngay nơi tâm tánh của mình. Chính Vua Trần Nhân Tông đã cảm nhận sâu sắc điều này, mà Ngài đã phát biểu một cách hùng hồn trong Cư Trần Lạc Đạo Phú: tịnh độ là lòng trong sạch, chứ còn hỏi đến Tây Phương. Di Đà là tánh sáng soi, mửa phải nhọc tìm cực lạc. Nói như trên, nghĩa là các sự lẫn lý đều phải được gói trọn trong một ý nghĩa thống nhất và toàn hảo. Bậc thượng trí có được lễ căn, dựa vào cái nhân thiện căn sẵn có, mà thẳng vào cái diệu pháp liên hoa, vào cái mật nhân Bồ Đề, tức là đi thẳng vào cái bản tâm sáng suốt trong sạch và thường trụ của mình, để đi tới chỗ kiến tánh thành Phật. Nhưng nói chung, với bậc trung và hạ trí, Vô Trần cho là chỉ thích hợp với pháp môn niệm Phật. Tại đây, hành giả chỉ cần nắm cho được một câu danh hiệu A-di-đà Phật đúng cách, đồng thời phải thỏa được tất cả những điều kiện đòi hỏi. Như đã được nói trong các đoạn trước, cũng chỉ một việc là để trở về với cái tâm tánh chiếu soi của mình mà đi đến mục đích là được vãng sanh cõi tịnh độ. Bậc trung căn thì dễ dàng hơn khi hành 16 pháp quán như Phật dạy trong kinh Quán Vô Lượng Thọ để đạt tới mục đích vãng sanh. Còn bậc hạ trí thì quả là vô cùng khó khăn để có thể thành tựu một pháp quán như vậy. Cho nên đối với bậc hạ căn thì cần phải thật thà và miên mật huân tập trong từng giây phút, mỗi lúc quay trở về với cái tánh Phật của mình. Một mặt phải thông đạt về lý. Thông đạt về lý tức là tin rằng tâm tánh mình là Di Đà, là Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ, đồng tánh thể với chư Phật, trùm khắp pháp giới, cảm ứng không thể suy lường. Nếu lấy tâm này niệm Phật thì tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Do đó niệm Phật là quyết định thành Phật. Mặt khác, phải thuần thục về sự mà chủ yếu là đi tới mục đích được vãng sanh về cõi tịnh độ của Ngài. Thuần thục về sự tức là triệt để tin thế giới Cực Lạc, một thế giới có thật ở phương Tây, thực sự có Phật Di Đà đang thuyết pháp ở đó. Bằng ý chí đại hùng vĩ, bằng hành nguyện cao tột, Ngài đã thành tựu một cõi tịnh độ gọi là Cực Lạc, và Ngài cùng với các đệ tử thân cận đang không ngừng giang tay tiếp dẫn chúng sanh. Ai phát lòng tin ở Ngài mà chí thành tương tục niệm Phật thì nhất định sẽ được vãng sanh. Kinh sách phương Phật có tướng lưỡi rộng dài nên quyết chắc Đức Thích Ca không nói dối, Đức A Di Đà không nguyện suông. Thậm chí với bậc hạ hạ trí chỉ cần giác tỉnh. Giác tỉnh có nghĩa là chín chắn sáng suốt trong mọi hành xử khi đối người tiếp Phật, luôn luôn kiểm soát, không để tà niệm quấy nhiễu, tâm niệm không dời đổi, không hề hợt giống như kẻ thử tức và điểu không, tức là những kẻ nông nổi. Giác tỉnh cũng có nghĩa là biết thân này là bất tịnh, là vô thường, nhưng cũng biết thân người khó đặng mà cũng dễ mất, giống như cánh hoa sớm nở tối tàn, phù du mong manh như sương khói. Cho nên nương vào thân này mà chí thành tu tập để cầu vãng sanh Cực Lạc. Ưu tiên là tập hàng phục từng não, bởi ngồi niệm hay kinh hành chỉ là phương tiện. Đồng thời phải tập tịnh hóa thân tâm, cốt yếu là giữ thân cho được ngay thẳng, giữ tâm cho được thành thật. Tập nhẫn đối với mọi thứ, tùy hỷ, tùy thuận với mọi người, không vướng mắc, không đố kỵ. Tập sống cuộc đời đơn giản, biết khoan dung tha thứ mọi người, chân tình giúp đỡ kẻ khổ đau thiếu thốn. Nhất là ở nơi tâm, luôn luôn giữ cho cao danh hiệu A Di Đà Phật cho được tương tục. Một niệm là một niệm nhớ tới cái tánh Phật của mình, hai niệm là hai niệm nhớ tới cái tánh Phật của mình. Nghĩa là từng bước tập quay về với cái chân tâm bản tánh của mình để thoát ra khỏi nhà lửa ba cõi. Tập giác tỉnh là một chặng đường vô vàn cam go để người tu tách mình ra khỏi sức cuốn phăng tàn bạo của dòng vô minh không ngừng chảy xiết. Ấy thế mà với bậc hạ trí, thậm chí với bậc hạ hạ trí, chỉ cần thuần thục về một mặt là sự niệm Phật cũng đủ bảo đảm để lúc lâm chung được Phật Di Đà và thánh chúng đến tiếp dẫn vãng sanh lên ngôi bất thoái. Hả, pháp môn niệm Phật chẳng phải là một diệu pháp hay sao? Trong tập Pháp Môn Tịnh Độ do sư bà Hải Trụ Âm biên soạn có kể một chuyện như sau. Mẹ của sư cụ Tuệ Nhuận, một đời trường chay, cụ ít tụng niệm, đi ra đi vào chỉ chuyên ngâm nga bài kệ: Nam mô Đức Phật Di Đà, 48 nguyện thật là chẳng sai, tạng kinh truyền để hậu lai, ai hay niệm Phật bảo đài khai hoa. Với tâm trí thiết tha như thế, khi lâm chung của bà không tật bệnh, tinh thần sáng suốt, của an nhiên chỉ tay lên cây ngọc lan ở trước cửa nhà, bảo con cháu rằng: Kìa, các con có thấy không? Đức Quán Thế Âm ở trên cây kia đó, Ngài đến đón đó. Thôi bà đi nha. Nói rồi cụ lên giường ngã lưng, an nhiên về Phật. Đúng lúc ấy, cách Hà Nội hơn 10 cây số, tổ cùng đang dạy học cho chúng, bỗng tổ hỏi: Có ai nghe mùi lạ không? Chắc hôm nay có người vãng sanh. Nên biết tâm thức người vãng sanh rất mạnh, có thể cảm hương thơm thanh tịnh từ Tây phương tiếp dẫn. Mùi thơm ngào ngạt này tỏa khắp mười phương, ai có mũi thanh tịnh sẽ ngửi được. Pháp môn tịnh độ sư bãi trực âm biên soạn trang 41-42. Như cụ bà ở đây chỉ cần một lòng chí thành hướng về đất Phật và suốt cả một đời giữ tâm thanh tịnh đơn giản, chán rõ thế giới vô thường, tinh kính thiết tha và sống trọn vẹn trong bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà, thì đó chính là điều kiện đủ khiến cụ bà được tự tại trong cuộc sống, an nhiên trong sanh tử, đến lúc mạng chung được thánh chúng tiếp dẫn, vãng sanh về cõi Phật vậy. Ấy là chưa nói đến một hành giả, nếu ngày đêm mà chí thành nắm câu danh hiệu A Di Đà Phật, giữ cho niệm niệm được tương tục, không gián đoạn, thì lo gì lúc lâm chung bảo đài nơi kia là chẳng khai hoa. Xem thế, đời sống của một người niệm Phật cốt yếu là phải luôn luôn sống bình dị, đơn giản, không cầu kỳ, nhất là sống hết sức thật thà, ngay thẳng và dễ thương. Đôi khi mọi hình thức lễ nghi, vật chất xã hội cũng đều được giản lược theo nếp sống thật thà, bình dị và dễ thương đó. Trong một tập ký sự nhỏ trong truyền thống Phật giáo Nhật Bản, nhan đề sự thật về Soma, Soma 1799-1871 là một anh chàng nhà nghèo đi làm công cho người khác, ngủ ở Sanuki, là một tín đồ thuần thành của ngành tịnh độ chuyên ngôn. Nội dung của tập ký sự này là kể lại những mẫu chuyện liên hệ đến cuộc đời của anh chàng Soma mộ đạo mà thiền sư D.P. Suzuki có ghi lại một ít chuyện trong quyển Cốt Tủy Đạo Phật. Sau đây là ba câu chuyện được trích ra từ trong tập ký sự nói trên. Có lần Soma cùng bạn về viếng một ngôi chùa ở một làng quê. Vừa vào chánh điện, anh chóng cẳng nằm ngủ dài trước tượng Phật A Di Đà. Người bạn đồng hành trách anh là thất kính đối với Đức A Di Đà. Anh bình thản trả lời một câu rất dễ thương: tôi vô đây là để trở về nhà cha mẹ tôi. Còn anh, bắt bẻ tôi như vậy, chẳng qua anh chỉ là con rể trong nhà này thôi. Có lần Soma cùng một số bạn trên chiếc thuyền buồm băng qua một eo biển trên đường từ Kyoto qua Shikoto, bỗng dòng gió nổi lên cuồn cuộn như sắp nhận chìm thuyền. Mọi người đều cuống cuồng sợ hãi đến quên hết chí tâm niệm Phật mà chỉ hết lời van vái thần biển thần sông. Trong khi ấy, Soma nằm ngủ khò cho đến lúc người ta đập anh dậy và hỏi: làm sao mà ngủ ngon được trước một tai họa như vậy hả? Anh dụi mắt hỏi bâng quơ:
tôi còn ở thế giới ta bà này hả?
Lần khác, cũng anh chàng Soma làm việc ngoài đồng, mệt, bỏ về nhà nghỉ. Một làn gió mát thoảng qua khiến anh nhớ đến hình ảnh Đức A Di Đà trên bàn thờ nhà anh. Anh ta bèn mang tượng ra đặt bên cạnh, nói:
nà, ông hóng mát chơi vậy nha.
Hành vi của anh chàng Soma này tưởng chừng như ngớ ngẩn, quái dị, nhưng thực ra trong cái thế giới ý niệm riêng tư của anh và dưới ánh sáng của tâm linh, tất cả mọi thứ đều sống thật và được triều mến như nhau. Tâm trạng Soma quả là tâm trạng của một đứa con thực sự ngủ say trong lòng mẹ. Nó mộc mạc, bình dị đến dễ thương không thể tả xiết. Nói cho đúng theo thuật từ của thiền, đó là bình thường tâm. Mà bình thường tâm tức là thị đạo. Đối với anh chàng Soma, tịnh độ chính là tại đây và bây giờ. Dù anh đang có mặt ở trong thế giới đầy khổ đau, chướng duyên, nhưng với anh thì tất cả hoàn toàn đã được chuyển hóa trở thành thế giới viên dung, vô ngại của hoa nghiêm. Cuộc đời dù có phong ba bão táp, nhọc nhằn, bức xúc, lễ nghi, hình thức ràng buộc, câu thúc, Nhưng với anh, những thứ đó giống như là gió nổi, mây trôi, phù du như bóng bọt. Dường như không có can dự gì đến đời anh. Anh dưỡng dưng tất cả. Anh sống thật trong thế giới của riêng anh. Tâm anh không bao giờ bị cảnh chuyển, mà ở đó anh cảm nhận như mình đang được nâng niu trong lòng tay triều mến của Đức A-di-đà, đang bước đi trên mảnh đất phiền nhiêu, mảnh đất hiện thực của ánh sáng vô lượng và đời sống vô lượng. Có lúc anh cũng cảm nhận như mình đang bơi lội trong lòng biển đại bi mênh mông của bổn nguyện. Ở đó tất cả đều là A-di-đà Phật. Lúc bình lặng, lúc đau nặng, A-di-đà Phật. Trong cơn biển động cũng A-di-đà Phật. Trước những lời nhiếc mắng, phê phán cũng là A-di-đà Phật. Và tất cả đều có A-di-đà Phật lo liệu. Ở đây, đối với người tu tịnh độ, cần nên thường xuyên chiếu soi chính mình vào hình ảnh sâu ma, như là một tấm gương phản chiếu cho từng hành vi của mình, xuyên qua chặng đường niệm Phật cầu vãng sinh tịnh độ vậy.